là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 11 tháng 4. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Yên Bình trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tiếp đó là phản ánh những băn khoăn chọn trường, chọn nghề đối với các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỉnh Yên Bái đã lập danh sách sơ bộ giới thiệu 107 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị thông báo phân bổ đại biểu và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân là 56 đại biểu, trong đó đại biểu thuộc các cơ quan cấp tỉnh là 31 người, đại biểu địa phương là 25 người. Bên cạnh đó còn đảm bảo về cơ cấu tỷ lệ người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng đảm bảo từ 10% trở lên. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỉnh Yên Bái đã thống nhất lập danh sách sơ bộ giới thiệu 107 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay các địa phương đang tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử theo quy định và hướng dẫn số 137 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Năm 2021, huyện Văn Yên triển khai đăng ký xây dựng 8 sản phẩm ô cốp xếp hạng 3 sao gồm Quế Phát Tinh Dầu Quế, Quế Phát Hương Quế Văn Yên, điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hậu, tinh dầu xả chanh Đại Phú An, tinh dầu quế Đại Phú An, cao đặc cà gai leo, tinh dầu thảo dược Khánh Đan, bột quế Phương Nhung. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao nguồn nhân lực, nâng cấp các sản phẩm đã tham gia ô cốp và phát triển các sản phẩm đăng ký mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm ô cốp đã được xếp hạng.
Hiện toàn tỉnh có khoảng 38.000 người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó có khoảng 6.900 người đã được trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Năm nay, bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu có khoảng 28% tỷ lệ lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 80% bảo hiểm xã hội một lần, 98% đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành đã phối hợp với các ngân hàng triển khai ứng dụng và đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm, loại hình dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Đối với chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, xây dựng thông tin dữ liệu khách hàng, kết hợp mở rộng và phát triển việc kết nối, liên thông giữa các ngân hàng với cơ quan bảo hiểm xã hội. Để thực hiện việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thanh toán với khách hàng nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông báo các điểm giao dịch cho các đối tượng đến giao dịch trực tiếp, hướng dẫn người lao động mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi để nhận thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.
Huyện Mù Cang Chải phấn đấu năm 2021 đón và phục vụ 180.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 110 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, từ nay đến hết năm, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động lễ hội, du lịch nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của địa phương, trong đó có các hoạt động vui ngày hội thống nhất vào ngày 30 tháng 4, các hoạt động du lịch mùa nước đổ, chinh phục cảnh quan thiên nhiên văn hóa Mù Cang Chải, các hoạt động chào mừng Tết độc lập. Đặc biệt, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang năm nay dự kiến có nhiều hoạt động như chương trình diễu diễn đường phố, chương trình đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng Bậc Thang, bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông và festival khèn Mông 2021, dù lượn bay trên mùa vàng năm 2021, trải nghiệm bay trên biển danh thắng bằng máy bay trực thăng. Huyện Mù Cang Chải sẽ xây dựng phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, khám phá đỉnh Lùng Cúng, đỉnh Púng Luông, đỉnh núi Thác Trời, sống lưng khủng long, hang động xã Nậm Khắt. Cùng với đó là phát triển các tổ hợp tác du lịch tại các xã và phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương.
Trong quý 1 2021, các ngành chức năng đã tổ chức 3 cuộc thanh tra kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường đối với 5 tổ chức. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Công an tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với một cá nhân khai thác khoáng sản trái phép. Tổng số tiền đã xử phạt vi phạm hành chính là hơn 94 triệu đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như bãi rác thải thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, bãi rác thải thị xã Nghi Lộ, bãi rác thải thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra một vài nơi như khai thác đá tại xã Vĩnh Lạc, khai thác cát sỏi sông chảy huyện Lục Yên, đào đãi vàng tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, khai thác đá cảnh Văn Chấn. Thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung vào các cơ sở xả nước thải, khí thải có lưu lượng lớn, những ý kiến phản ánh gây bức xúc trong dư luận.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Trấn Yên đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 19. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, các chỉ tiêu của huyện cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt tăng so với cùng kỳ. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Cụ thể hóa nhiệm vụ chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Trấn Yên đã xây dựng 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có một số chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Do đó, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao và cụ thể hóa thành chương trình hành động. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Ngay sau khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 18, thường trực Ban Thường vụ ủy đã tập trung xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của huyện được tỉnh ủy giao triển khai thực hiện trong năm 2021. Đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch số 19 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của huyện ủy đảm bảo khoa học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quyết tâm rất cao là phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu được tỉnh ủy giao.
Quyết tâm phát triển kinh tế nhanh bền vững theo hướng phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện và trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Trấn Yên đã tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện. Trong đó then chốt là cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, huyện đã xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu chuyên canh nông sản theo chuỗi giá trị, tập trung vào 9 nhóm sản phẩm chủ lực gồm lương thực có hạt, kiên quả có múi, cây dâu, tre bắt độ, quế, sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản, xây dựng mạng lưới cơ sở giới thiệu cung ứng một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Cùng với đó, ban hành đề án xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu với các giải pháp và nhiệm vụ cho từng địa phương đơn vị. Nhờ đó, ngay từ những tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp của huyện đã có những kết quả quan trọng, với giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,35%. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Để phấn đấu năm 2021 thì giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp là đạt 1.450 tỷ đồng. Và cùng với đó thì tiếp tục nâng cao chất lượng 9 cái sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện Trấn Yên. Thứ hai là trong sản xuất nông lâm nghiệp thì tập trung triển khai cũng như là tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện cái chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 để thúc đẩy phát triển sản xuất.
Cùng với cơ cấu ngành nông nghiệp thì huyện Trấn Yên còn triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phát triển nguồn thu bền vững, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án. Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên được giao thực hiện 34 công trình mới và 12 công trình chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực như giáo dục, quỹ đất dân cư và giao thông vận tải với tổng số vốn trên 110 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao, Ban Quản lý đã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kiểm tra, rà soát nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay với các công trình không đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hết quý 1 năm 2021, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đã giải ngân được 30% kế hoạch vốn giao. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên nói.
Nhiệm vụ đầu tiên hàng đầu để làm sao là đảm bảo các tiến độ cũng như kế hoạch được đặt ra thì để triển khai những các nhiệm vụ vụ chung thì chúng tôi đã tiến hành các hình thức là họp giao ban hàng tuần cũng như hàng tháng để đôn đốc tiến độ cũng như là rà soát tiến độ với các đơn vị thi công cũng như là đơn vị giám sát để làm sao cho tiến độ của công trình nó đạt hiệu quả cao nhất, tránh những thời điểm vào những thời tiết thi công và những thời tiết làm sao cho nó nhớ có những thời tiết mà bị mưa lâu thì làm sao cho để đẩy nhanh tiến độ tăng, có thể tăng ca tăng kíp làm đêm và hôm vào trong những thời điểm mà thời gian nắng giáo công trình xây dựng thì sẽ hoàn thiện, cố gắng đẩy nhanh việc phần thô xong trước thời điểm vào mùa mưa và để hoàn thiện trong công tác hoàn thiện trong nhà thì chúng ta vẫn hoàn thiện bình thường và tăng ca không biết ngoài đêm.
Nhờ thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch số 19 của huyện ủy, các cấp, các ngành, các địa phương ở Trấn Yên đã thi đua lao động sản xuất sôi nổi và quyết tâm ngay từ những tháng đầu của năm. Từ đó phát huy sự chủ động, sáng tạo và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy thế mạnh là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của huyện, thị trấn Cổ Phúc đã nhanh chóng bắt tay thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Trong quý 1 năm 2021, thị trấn Cổ Phúc đã hoàn thành 50% kế hoạch thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thu cân đối ngân sách đạt 28%. Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được triển khai kịp thời, qua đó góp phần quan trọng cùng toàn huyện về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thực hiện kế hoạch số 19 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, thì Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 15 gồm có 31 chỉ tiêu và 42 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu xuyên suốt. Trong đó thì chúng tôi xây dựng có 10 chỉ tiêu cao hơn so với nhiệm vụ của huyện giao, và một số cái chỉ tiêu nhiệm vụ thì huyện không giao nhưng mà Đảng ủy trấn vẫn xây dựng. Đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thì chúng tôi phân công rõ người, rõ việc. Trong đó thì xây dựng chỉ tiêu này thì do từng cá nhân nào chịu trách nhiệm phụ trách và có cái kế hoạch lộ trình hoàn thành. Để từ đó thì hàng tháng, hàng quý thì Đảng ủy sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá và có những cái biện pháp chỉ đạo đối với những chỉ tiêu mà đạt thấp.
Sự đổi mới, sáng tạo và bám sát thực hiện các nhiệm vụ của chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã giúp huyện Trấn Yên từng bước đạt được những kết quả toàn diện và tích cực. 3 tháng đầu năm 2021, nhiều chỉ tiêu của huyện đạt khá và tăng so với cùng kỳ, như tổng thu ngân sách tăng 52,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 31%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7%, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tăng 47%, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 8,8%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng gần 5%. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Trấn Yên cũng còn gặp một số khó khăn như tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giảm gần 4,7%, tổng đàn gia súc chính của huyện giảm. Vì vậy, thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết thêm.
Tăng cường chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền, các xã, thị trấn với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được tỉnh và huyện giao, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của các chi đảng bộ cơ sở, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, các xã và thị trấn.
Là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái, cũng như khu vực Tây Bắc, việc thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh Yên Bái đã và đang trở thành động lực để Trấn Yên tiếp tục phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu là huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Những kết quả mà Trấn Yên đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, xác định trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu có vai trò quan trọng, là động lực tạo chuyển biến cho cả bộ máy chính trị. Thời gian qua, các cấp ủy huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là xã vùng 3 của huyện Yên Bình, Cẩm Nhân hiện có hơn 2.200 hộ dân sinh sống ở 13 thôn, tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở còn tương đối cao. Nếu cứ trông chờ vào các nguồn hỗ trợ của tỉnh và của huyện thì việc xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để triển khai tới các đoàn thể và các thôn. Với phương châm cán bộ đảng viên đi trước, làm trước, từ năm 2018 đến nay, cùng với các nguồn hỗ trợ khác, xã Cẩm Nhân đã huy động cán bộ công chức ủng hộ được trên 30 triệu đồng và hàng trăm công lao động cùng bà con nhân dân ở các thôn giúp đỡ 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Bà Vũ Thị Hiệp, thôn Phạ 1, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình nói:
"Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn tất cả các ban ngành đoàn thể đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi để tôi có ngôi nhà mới."
Thời gian qua, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, học hỏi lẫn nhau của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn liền với đổi mới công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tác phong làm việc khoa học, dân chủ, cầu thị và lắng nghe trên tinh thần năm rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Một việc, một đầu mối xuyên suốt, song hành với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ. Huyện thành lập các đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, xây dựng và ban hành quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Ông Đặng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
"Đối đảng bộ thị trấn Yên Bình đến thời điểm này là một đảng bộ lớn, gồm có 23 chi bộ trực thuộc và 984 đảng viên. Và đảng bộ cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, công tác xây dựng đảng, công tác nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu. Thì đến thời điểm này thì 23 trên 23 chi bộ, các đồng chí cán bộ đảng viên và người đứng đầu cấp ủy các chi bộ đã viết các cái bản cam kết về thực hiện vai trò nêu gương, và cán bộ đảng viên công chức của toàn thị trấn cũng đã cam kết thực hiện công việc hàng năm. Thì phải khẳng định rằng cán bộ công chức và đảng viên của thị trấn đã có những cái thay đổi trong nhận thức của mình trong cái việc mà đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc, tu dưỡng, rèn luyện cá nhân bản thân mình để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn và cái phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo cái thủ tục cải cách hành chính, lấy lại được cái niềm tin, cái sự tin tưởng của quần chúng nhân dân.
Việc thực hiện vai trò nêu gương, đổi mới lề lối phong cách làm việc ở huyện Yên Bình gắn với thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở nghiêm túc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị cũng như các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra giám sát, 100% cấp ủy cơ sở đều xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy về đăng ký những việc làm theo, trong đó xác định rõ nội dung đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm cần làm ngay ở từng cấp, từng ngành, từng vị trí và trách nhiệm cá nhân. 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong mối quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hường, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình nói:
Bản thân tôi là một cán bộ khuyến nông viên thường xuyên để tiếp xúc với bà con nhân dân. Vì vậy là ngoài việc thường xuyên gương mẫu về việc giờ giấc đi làm và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng hành cùng bà con trong việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh kịp thời, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đến với bà con nhân dân để góp phần nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi trên địa bàn.
Mỗi quý ít nhất 2 lần, các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ huyện ủy, cấp ủy viên cấp huyện và cấp cơ sở ở huyện Yên Bình đều duy trì dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trực tiếp đối thoại, lắng nghe, chia sẻ, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập của người dân tại cơ sở đã kịp thời được tháo gỡ, giải quyết. Ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Các chủ trương và các đồng chí lãnh đạo về sinh hoạt đầy đủ với các chi bộ, các tổ dân phố, phải nói trước hết tôi thấy rất tâm huyết và cái khẳng định cái chủ trương này là hết sức đúng đắn. Bởi vì thông qua đây thì là một cái cơ hội để các đồng chí lãnh đạo cấp trên xuống được gần dân hơn và nghe tiếng nói của dân trực tiếp hơn. Và cũng thông qua cái việc làm này thì cái người dân phản ánh với các cấp ủy đảng rồi là các đồng chí lãnh đạo được một cách nhanh nhất và cái nguyện vọng người ta được đáp ứng một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng cái đây là rất là hợp với lòng dân và cái nguyện vọng của nhân dân.
Xuất phát từ mục đích gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa đảng, chính quyền và nhân dân, ngày thứ bảy cùng dân đã trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các địa phương, đơn vị. Để mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn các hoạt động phù hợp để triển khai thực hiện. Mọi hoạt động đều trên tinh thần tự nguyện, hiệu quả, tránh xa vào hình thức, chạy theo thành tích. Mỗi tháng ít nhất 2 lần vào ngày thứ bảy sau khi hoàn tất công việc tại công sở, cán bộ công chức, viên chức, các ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn lại xuống các thôn để hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, cùng bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm. Qua đó củng cố thêm mối quan hệ giữa cán bộ với nhân dân. Anh Vũ Quyết Thắng, thôn Bình An, xã Xuân Long, huyện Bình nói:
Vừa rồi cái chương trình đường của địa phương thì là nhà nước và nhân dân cùng làm. Đấy, cái chương trình đó thì bà con đã tích cực tham gia, đóng góp, và thậm chí nếu mà trong cái tiêu chuẩn của nhà nước, ví dụ là chỉ làm khoảng độ 20m chẳng hạn, nếu còn thiếu khoảng độ 1-2m thôi, bà con lại cùng nhau góp vốn vào để làm cho trọn vẹn cái tuyến đường đó.
Cùng với đó, huyện Yên Bình còn chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, duy trì lịch tiếp công dân theo quy định, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến cơ sở, kịp thời hỗ trợ giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chuyển biến mạnh mẽ trong phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu ở Yên Bình thời gian qua, là động lực quan trọng tạo nên chuyển động tích cực cho cả bộ máy, nhằm đạt mục tiêu xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, phát triển toàn diện, bền vững vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, việc định hướng cho con về một nghề nghiệp ổn định và phù hợp chưa bao giờ là dễ dàng với các bậc phụ huynh, bởi xã hội phát triển nhu cầu ngày càng đa dạng dẫn tới hình thành nhiều ngành nghề mới, khiến bậc phụ huynh và các em học sinh không dễ định hướng, chọn lựa cho mình một nghề nghiệp phù hợp. Vậy chọn trường nào, học nghề nào sẽ là câu chuyện cũng như nỗi băn khoăn của chính các em và hầu hết các bậc cha mẹ, phản ánh của phóng viên chương trình.
Chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, em Lê Phương Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đang băn khoăn việc lựa chọn ngành nghề học cho tương lai. Lựa chọn ngay từ khi vào học Trung học phổ thông sẽ là theo học chuyên ngành kinh tế, nhưng bối cảnh hiện nay nhiều trường đại học đào tạo chuyên ngành này khiến em cảm thấy rất phân vân, đắn đo khi chọn trường đại học, em Linh cho biết.
Khi vào cấp 3 thì em đã xác định theo khối A để thi các trường kinh tế tài chính. Nhưng mà em thấy bây giờ có quá nhiều trường có ngành học về kinh tế, ví dụ như là trường kinh tế, trường công nghiệp. Mỗi trường thì có điểm chuẩn khá ngang nhau nên là em thấy rất khó khi chọn trường. Các thông tin về trường thì hiện nay có rất là nhiều mà chủ yếu là trên mạng, và nhiều khi thì em cũng cảm thấy bị nhiễu thông tin.
Với lực học trung bình khá, em Phùng Thị Diệp ở trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái xác định mục tiêu lựa chọn trường đại học tầm trung có mức điểm chuẩn từ 16 đến 19 điểm. Mặc dù đã có sự tìm hiểu về các trường đại học qua nhiều kênh, song điều mà em băn khoăn nhất hiện nay đó chính là việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, với sở thích và cũng phải có triển vọng trong tương lai, em Diệp nói.
Trường mà em thích thì điểm các năm khá cao. Việc chọn trường bây giờ em thấy là khó. Ví dụ như là bây giờ em học ngành đó đang hot thì không biết sau 4 năm nữa thì nó còn hot hay không. Rồi là liệu mình theo học mình có thực sự đam mê, phù hợp với sở trường, sở thích của mình không nữa. Nhiều khi chúng em chọn trường học, chọn ngành chỉ vì thích cái tên chuyên ngành chứ cũng chưa thực sự hiểu hết về ngành học đó.
Hiện nay cả nước có khoảng 460 trường đại học và cao đẳng với hàng trăm chuyên ngành đào tạo khác nhau. Đây là thời điểm các trường đưa ra những phương thức tuyển sinh, tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp và cũng là thời điểm các em học sinh gấp rút chuẩn bị hồ sơ đăng ký, cũng như đưa ra các sự lựa chọn về ngành học, trường học. Quyết định này không chỉ là của các em mà còn là lo lắng chung của các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Ánh, một phụ huynh có con đang chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, chia sẻ.
Chủ yếu là ở con thôi, mình là mình định hướng cho con thôi. Còn con thì con xác định, mình bây giờ mình bảo con vào trường này nhưng mà con ví dụ với cái năng khiếu của con không khớp với cái môn đấy thì tùy con lựa chọn thôi, mình chỉ là định hướng mới là động viên cho con thôi để cho con vào được cái trường mà con mong muốn thôi. Chứ còn mình không quyết định cái vấn đề đấy của con.
Cha mẹ thường định hướng nghề nghiệp cho con cái theo mong muốn của bản thân. Các bậc cha mẹ thì nghĩ rằng họ có kinh nghiệm, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình để sau khi học chuyên nghiệp sẽ có nghề nghiệp ổn định. Còn các em học sinh thì lại muốn lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, với sở thích và phù hợp với nhu cầu của thị trường để có tương lai việc làm. Tuy nhiên, chọn nghề không đơn thuần là đưa ra quyết định ở một thời điểm mà nó có là một quá trình dài nghiên cứu về ngành mình sẽ chọn, sẽ học và sẽ gắn bó trong tương lai. Do vậy, cha mẹ hãy luôn đồng hành sát cánh, tôn trọng quyết định của các em, đồng thời có sự tư vấn định hướng phù hợp để cánh cửa trường đại học sẽ luôn rộng mở đón các em.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị và thương hiệu cho cây chè, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã hình thành các vùng sản xuất chè hàng hóa tập trung. Xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi, nhờ đó một số sản phẩm chè được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao như chè San Tuyết Suối Giang, chè trắng Giang Bằng. Trong đó có 4 sản phẩm chè được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Văn Chấn liên kết đi đôi với xây dựng thương hiệu.
Những năm qua, ngành sản xuất và chế biến chè huyện Văn Chấn đã tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho hàng nghìn nông dân, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác sản xuất và chế biến chè trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế bất cập. Do đó, huyện Văn Chấn đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cao năng suất chất lượng vùng chè đến rà soát, sắp xếp cơ sở chế biến sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh liên kết, xây dựng thương hiệu để ngành sản xuất chế biến chè phát triển bền vững. Những ngày này, người trồng chè Văn Chấn đang thu hái những lứa chè xuân. các nhà máy, cơ sở sản xuất, dây chuyền chế biến chè đã bắt đầu nóng máy. Theo dự báo, vụ chè năm nay có nhiều khởi sắc do thời tiết thuận lợi và các doanh nghiệp nhận nhiều đơn hàng số lượng lớn. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện có 5 công ty cổ phần, 14 công ty trách nhiệm hữu hạn, 15 doanh nghiệp tư nhân, 12 hợp tác xã tham gia chế biến kinh doanh chè. Để nâng cao giá trị cây chè, 5 năm qua huyện đã trồng mới 282,29 ha chè san, trồng mới trồng cải tạo 509,5 ha chè già cỗi, chè sung du bằng các giống chè tiến bộ kỹ thuật cho năng suất và chất lượng. Nhờ chuyển đổi cơ cấu giống chè, tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mà năng suất chè tăng từ 90,98 tạ một hectare năm 2016 lên 120 tạ một hectare năm 2020. Sản lượng chè búp tươi tăng từ 45.038 tấn lên 46.000 tấn. Đến nay, huyện hình thành các vùng sản xuất chè hàng hóa tập trung, các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi được triển khai thực hiện. Một số sản phẩm chè được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao như chè San Tuyết Suối Giàng, chè trắng Giàng Pằng. Trong đó có 4 sản phẩm chè được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Tuy nhiên, qua đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành chè Văn Chấn còn tồn tại nhiều bất cập. Đó là quy mô sản xuất nhỏ, việc áp dụng quy trình kỹ thuật còn nhiều hạn chế, dẫn đến năng suất, chất lượng chè của các vùng chè do người dân canh tác còn thấp. Việc sử dụng máy hái chè không đúng kỹ thuật đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển bền vững của cây chè. Mối liên kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến còn chưa chặt chẽ, đồng bộ và chưa đồng nhất. Việc hình thành quá nhiều cơ sở chế biến chè đã gây ra tình trạng tranh mua tranh bán, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu chè búp tươi. Số lượng cơ sở chế biến chè chất lượng cao còn ít, chủ yếu ở dạng thô. Dây chuyền thiết bị, máy móc, công nghệ tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng thiếu đồng bộ. Trước thực trạng trên, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp để ngành sản xuất chế biến chè phát triển bền vững. Trước mắt, huyện thực hiện quy hoạch phân vùng nguyên liệu, gắn trách nhiệm của cơ sở chế biến với việc đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu thông qua việc ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Trong đó, các xã thị trấn có vùng chè thực hiện việc phân vùng nguyên liệu, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa cơ sở doanh nghiệp chế biến và người trồng chè trên địa bàn. Đồng thời rà soát đánh giá năng lực thiết bị, công nghệ và khả năng cung cấp nguyên liệu của các cơ sở chế biến, đảm bảo đáp ứng các quy định theo quy chuẩn quốc gia về cơ sở chế biến chè. Vận động khuyến khích các cơ sở nhỏ lẻ liên kết hoạt động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các làng nghề. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết, quan điểm của huyện là hạn chế cấp phép đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến chè và chỉ cấp phép mở rộng quy mô nhà máy chế biến chè đối với các chủ đầu tư có vùng nguyên liệu đảm bảo. Huyện cũng kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở không có vùng nguyên liệu hoặc không có hợp đồng đầu tư thu mua nguyên liệu. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, chăm sóc đối với các hộ trồng chè, gắn cây chè với phát triển kinh tế hộ, xây dựng khu vực chuyên canh cây chè ổn định theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chè hữu cơ, chè an toàn. Tiến hành trồng bổ sung, trồng thay thế 300 ha chè già cỗi, trồng mới 250 ha chè san ở các xã thượng huyện. Phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích chè toàn huyện đạt 5.000 ha, sản lượng đạt 50.000 tấn. Ngoài ra, huyện tăng cường mô hình liên kết giữa các hộ trồng chè thành hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ hay nhóm liên minh, đặc biệt tại các vùng có chè san và mối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học với người trồng chè. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết, vừa qua, huyện thành lập Hiệp hội chè Văn Chấn để tăng cường sự liên kết, thống nhất giữa các cơ sở chế biến, kinh doanh chè về giá, chất lượng, vùng nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu và các hoạt động xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm chè Văn Chấn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.